Giáo trình công tác tham vấn trẻ em. Giới thiệu thực hành. Tác giả Catherine Gelder và David Gelder. Dịch và biên tập Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc. Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc Hướng Dương. Phần 1. Công tác tham vấn trẻ em. Giới thiệu thực hành. 1. Lời mở đầu. Cuốn sách này được viết bằng thể văn tương tác. Chúng tôi chọn thể văn này vì với tư cách nhà tham vấn, chúng ta thường có sự truyền thông qua lại. Cũng trong tinh thần giao tiếp này, chúng tôi muốn mời bạn đọc cùng chúng tôi suy nghĩ về các ý kiến liên quan đến việc tham vấn trẻ em. Điều này thật quan trọng đối với chúng ta vì có rất nhiều cách khác nhau về tham vấn trẻ em, và mỗi người chúng ta có nhận thức lý thuyết và sở thích thực hành riêng. Chúng tôi tin rằng việc tham vấn trẻ em là một hoạt động rất riêng tư, trong đó nhân cách, tính tình và sự đào tạo chuyên môn của nhà tham vấn có ảnh hưởng lớn trong quan hệ tham vấn và do đó cả trong kết quả tham vấn. Sách này nhằm giúp đào tạo những nhà tham vấn mới và dùng làm nguồn ý kiến cho những nhà tham vấn có kinh nghiệm. Chúng tôi thấy rằng trong nhiều ngành nghề khác nhau, ai cũng có dịp tham vấn trẻ em, và chúng tôi cho rằng đây là điều thích đáng và dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng không phải bất cứ ai tham vấn trẻ em cũng đều có căn bản tri thức sâu xa về lý thuyết, cùng với sự đào tạo đúng mức và sự giám sát chuyên môn liên tục. Chúng tôi là những nhà tâm lý trị liệu thực hành về trẻ em, có kinh nghiệm, lại vừa làm công tác đào tạo người khác. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cho mình sự giám sát thường xuyên về nghề nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng những nghề khác nhau đem đến những cách nhìn khác nhau trong việc tham vấn trẻ em. Hai chúng tôi cũng có nghề nghiệp khác nhau, một người chuyên về điều trị bệnh nghề nghiệp, một người chuyên về tâm lý. Chúng tôi tin rằng mình đã đạt được nhận thức và năng lực của nhà trị liệu bằng cách san sẻ các triết lý và ý kiến về thực hành, vốn là nền tảng trong hai nghề này. Cũng thế, chúng tôi đã mở rộng sự suy nghĩ về tham vấn trẻ em bằng cách làm việc gần gũi với những nhà công tác xã hội, các nhà tâm bệnh học, các giáo viên và những người làm công tác an sinh xã hội. Chúng tôi mong rằng các ý kiến nêu ra trong sách này sẽ hữu ích và lý thú. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng thỉnh thoảng bạn đọc cũng bất đồng ý kiến với chúng tôi vì mỗi người chúng ta vốn khác hẳn nhau. Trong khi đọc sách này, bạn có thể thấy rằng bạn có các ý kiến khác về điều gì trên mặt lý thuyết là quan trọng và có thể có một kiểu tham vấn đặc biệt. Trong trường hợp bạn có thể muốn dùng các ý tưởng thích hợp với bạn và loại bỏ các ý tưởng không thích hợp với bạn, và trong quá trình đó sẽ nảy sinh các ý tưởng mới và hữu ích của riêng bạn. Chúng tôi biết rằng những nhà tham vấn làm việc trong nhiều môi trường khác nhau. Dù may mắn có được những phòng tham vấn được trang bị đầy đủ, chúng tôi cũng thấy là việc tham vấn thành công có thể diễn ra với ít thiết bị trong những môi trường rất khác biệt nhau, kể cả ở nhà và ở trường học. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị trong sách này những phương pháp mà chúng tôi tin là có thể vận dụng thích hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây không phải là một quyển sách giáo khoa lý thuyết, tâm lý về tham vấn. Đây chủ yếu là bài học thực hành về các phương pháp tham vấn. Tuy vậy, trong các phần 1 và 2, chúng tôi đã đưa vào một cái nhìn tổng quát về các mặt quan trọng của lý thuyết liên quan đến tham vấn trẻ em để cho các chương thực hành sau đó của cuốn sách có thể được xem xét cả về lý thuyết. Trong các chương 2, 3 và 4, chúng tôi sẽ nêu lên những mục đích của việc tham vấn trẻ em. rồi đến loại hình liên quan cần thiết giữa trẻ em và nhà tham vấn. Và sau hết là những đức tính mà chúng tôi nghĩ là nhà tham vấn phải có để làm việc được hiệu quả. 2. Các mục đích của việc tham vấn trẻ em. Điều có vẻ hiển nhiên cả đối với những người không bao giờ tham vấn trẻ em là chúng ta không thể tham vấn trẻ em theo cách giống như tham vấn cho người lớn. Chúng ta tham vấn người lớn bằng cách cùng ngồi với họ và mời họ trò chuyện. Nếu chúng ta cũng dùng cách này với trẻ em, có thể các em sẽ không nói với chúng ta điều gì quan trọng. Trong thời gian ngắn, các em sẽ tỏ ra nhàm chán hoặc giữ im lặng. Ngay cả như các em chịu nói chuyện, các em cũng sẽ né tránh những vấn đề quan trọng. Với tư cách nhà tham vấn, nếu chúng ta gần gũi các em để các em nói thoải mái về những chuyện đau lòng, thì chúng ta phải dùng các kỹ năng hướng dẫn bằng lời kết hợp với kỹ thuật khác. Chẳng hạn như ta có thể đưa trẻ vào trò chơi hoặc việc sử dụng các phương tiện như đồ chơi, các con thú nhỏ, đất nhồi hoặc các dạng nghệ thuật khác. Xen vào đó, chúng ta có thể gợi cho trẻ kể chuyện hoặc đưa trẻ vào một cuộc du lịch tưởng tượng. Do kết hợp việc sử dụng kỹ năng hướng dẫn bằng lời với việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật khác, chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho trẻ hợp tác với chúng ta trong một quá trình tham vấn trị liệu hữu ích. Với tư cách nhà tham vấn, chúng ta tạo cho trẻ một môi trường trong đó trẻ trải qua sự đổi thay có tính trị liệu. Vì chúng ta không thể chỉ dùng kỹ năng tham vấn bằng lời, và vì chúng ta muốn đưa tới kết quả có tính trị liệu, trong sách này chúng tôi thường nhắc tới thuật ngữ trị liệu pháp cho trẻ em. Rõ ràng kết quả là sự đổi thay có tính trị liệu chúng ta hy vọng sẽ đạt được bằng cách sử dụng tham vấn kết hợp với các phương tiện. Trước khi trở thành nhà tham vấn đối với trẻ em, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết về tính chất và mục đích của việc tham vấn trẻ em. Chúng ta cần biết rõ về các mục đích của mình và có nhận thức rõ ràng về cách đạt tới những mục đích này. Như chúng ta sẽ thấy, việc đạt được những mục đích này không chỉ tùy thuộc vào các phương tiện được sử dụng và cách làm việc, mà đặc biệt còn tùy thuộc mối liên hệ giữa nhà tham vấn và trẻ em. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét trong phần này những mục đích của việc tham vấn trẻ em và chuyển sang xem xét mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em ở chương 3. Trước khi đọc tiếp, chúng tôi muốn mời bạn dừng lại để tự suy nghĩ thêm nếu bạn muốn. Theo bạn thì những mục đích nào là quan trọng nhất khi tham vấn trẻ em? Chúng tôi muốn đặt ra cho bạn một câu hỏi khác có tính cách đạo đức. Những mục đích cụ thể cho một lần tham vấn hay một đợt các lần tham vấn nên do nhà tham vấn đề ra, hay do phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ, hoặc do chính em bé, bạn nghĩ sao? Chúng tôi nghĩ rằng lời giải đáp cho các câu hỏi trên hoàn toàn phức tạp, và chúng tôi nhận thấy có 4 mức độ để đề ra mục đích. Các mục đích mức độ 1, mục đích căn bản. Các mục đích mức độ 2, mục đích của phụ huynh. Các mục đích mức độ 3, mục đích do nhà tham vấn đề ra. Các mục đích mức độ 4, mục đích của em bé. Tất cả các mục đích này đều quan trọng và đều cần được chú trọng suốt quá trình trị liệu. Tuy nhiên, vào những lúc khác nhau trong quá trình, một số mục đích cần được lưu tâm nhiều hơn các mục đích khác. Việc này hoàn thành như thế nào là trách nhiệm của nhà tham vấn. Sau đây chúng tôi sẽ nêu ý kiến về mỗi mức độ trong 4 mức độ mục đích nêu trên. Các mục đích ở mức độ 1, mục đích căn bản. Mục đích này được áp dụng chung cho tất cả trẻ em trong trị liệu. Các mục đích này được kể như sau: giúp trẻ thích ứng với những vấn đề xúc cảm đau đớn, giúp trẻ đạt tới mức độ thích hợp nào đó về tư tưởng, tình cảm và hành vi, giúp trẻ có cảm nghĩ tốt về bản thân, giúp trẻ chấp nhận các giới hạn và sức mạnh của mình và cảm thấy yên tâm về những điều đó, giúp trẻ thay đổi những hành vi có tác động tiêu cực, giúp trẻ hoạt động thoải mái và thích ứng với ngoại cảnh, chẳng hạn như ở nhà và ở trường, khuếch đại cơ hội cho trẻ theo đuổi các mốc phát triển. Các mục đích ở mức độ 2, mục đích của phụ huynh. Các mục đích này do phụ huynh nêu ra khi họ đưa trẻ đến điều trị. Chúng liên hệ với chương trình làm việc riêng của phụ huynh và thường căn cứ trên hành vi của trẻ lúc đó. Chẳng hạn như, nếu trẻ làm phân giấy bẩn lên vách, thì mục đích của phụ huynh có thể là chấm dứt hành vi đó. Các mục đích ở mức độ 3, mục đích do nhà tham vấn đề ra. Những mục đích này do nhà tham vấn đề ra như là kết quả của các giả thuyết mà nhà tham vấn có thể có về lý do khiến trẻ cư xử theo một cách riêng biệt. Lấy ví dụ trẻ giấy bẩn phân, nhà tham vấn có thể giả thuyết rằng việc giấy bẩn là hệ quả những vấn đề xúc cảm của trẻ. Do đó, nhà tham vấn có thể đề ra mục đích tìm hiểu và giải quyết các vấn đề xúc cảm của trẻ. Rõ ràng khi nêu các giả thuyết về nguyên do khả hữu đối với hành vi của trẻ, những nhà tham vấn cần lấy thông tin từ kinh nghiệm làm việc riêng, từ sự hiểu biết lý thuyết về hành vi và tâm lý trẻ em, từ kiến thức và tài liệu liên quan và cuộc nghiên cứu hiện đang diễn ra. Các mục đích ở mức độ 4, mục đích của trẻ. Các mục đích này thường xuất hiện trong quá trình trị liệu và chính là các mục đích của trẻ, dù thường khi trẻ không thể bộc lộ bằng lời. Các mục đích này dựa trên tư liệu mà trẻ đem đến. Có khi những mục đích này phù hợp với những mục đích của nhà tham vấn, có khi thì không. Ví dụ như nhà tham vấn bắt đầu buổi tham vấn với mục đích ở mức độ 3 là cần làm tăng năng lực của trẻ, nhưng trong khi đó lại xuất hiện tình huống là trẻ muốn nói về sự mất mát đớn đau và chưa sẵn sàng để được tăng năng lực. Như vậy, nhà tham vấn cần lưu ý tới mục đích ở mức độ 4 và để cho quá trình ưu phiền được diễn ra. Nếu nhà tham vấn thực hiện một phiên tham vấn riêng biệt theo một lịch trình cụ thể, có khi việc quan sát lịch trình sẽ hiệu nghiệm và thích đáng. Tuy vậy, thường khi có mối hiểm nguy nếu bám cứng vào một lịch trình định trước, vì như thế các nhu cầu của trẻ thay vì được chiếu cố lại có thể bị bỏ qua. Để cho các nhu cầu thực sự của trẻ xuất hiện và được giải quyết theo hướng trị liệu, nhà tham vấn phải nương theo quá trình của chính đứa trẻ. Lắm khi những nhà tham vấn cấu trúc các phiên tham vấn để đáp ứng nhu cầu của chính mình thay vì nhu cầu của trẻ đến nhờ mình giúp đỡ. Điều này hẳn là không chấp nhận được, và thường là các mục đích ở mức độ 4 phải có tầm ưu tiên cao hơn. Đây là một minh họa khác cho điều chúng tôi muốn nói về các mục đích của trẻ hoặc lịch trình bên nào có tầm quan trọng nhất. Nếu chúng ta làm việc với một trẻ em đến từ một gia đình dùng bạo lực, chúng ta có thể tin rất chắc rằng một mục đích quan trọng của trị liệu, mục đích ở mức độ 3, là tìm những phương sách để giúp trẻ tìm được cách giữ sự an toàn. Điều này hẳn là quan trọng và về lâu về dài là một mục đích chính yếu và hữu ích. Tuy nhiên, trẻ có thể quan tâm nhiều hơn tới những nỗi sợ mà trẻ có đối với sự an toàn của mẹ em, mục đích ở mức độ 4. Chúng tôi tin rằng nếu những vấn đề quan trọng của trẻ không được chiếu cố tới trước, thì sự thành công của việc tham vấn có thể bị sút giảm. Điều quan trọng là xem kinh nghiệm của mỗi trẻ là độc nhất, nên chúng ta cần phải thận trọng khi đề ra các mục đích ở mức độ 3. Các giả định của chúng ta về điều trẻ cần trong trị liệu có thể là sai lầm. Chúng ta nên liên tục xem lại các mục đích của mình suốt trong quá trình trị liệu và nên sẵn sàng thay đổi nếu cần. Việc phát triển các kỹ năng cần thiết để phát hiện những nhu cầu thực sự của trẻ đòi hỏi phải có thực hành và kinh nghiệm. Nếu các buổi trị liệu diễn ra đúng cách, các mục đích của trẻ sẽ hiện ra tự nhiên. Nếu nhà tham vấn nhận ra các mục đích này thay vì chìm đắm dưới các mục đích do nhà tham vấn hoặc phụ huynh đề ra, thì các mục đích đó có thể được chính thức đưa vào quá trình trị liệu thông qua việc hội ý với phụ huynh. Theo chúng tôi, các mục đích ở mức độ 4 này liên quan đến lịch trình của chính trẻ, nên đưa lên hàng ưu tiên nếu có thể được. Do đó, chúng tôi mạnh mẽ đề nghị rằng nói chung, các mục đích cụ thể cho một phiên tham vấn hoặc một loạt các phiên tham vấn cần được xác định với việc dành ưu tiên cho các mục đích của trẻ thuộc mức độ 4, trong khi lưu tâm tới các mục đích của phụ huynh ở mức độ 2 và các mục đích của nhà tham vấn ở mức độ 3. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì khi chúng ta làm theo quá trình này, các mục đích căn bản thuộc mức độ 1 sẽ hoàn thành một cách đương nhiên. Nếu được thì quá trình xác định mục đích cần có tính giao tiếp và hội ý với sự tham gia đầy đủ của trẻ, cha mẹ hoặc gia đình và nhà tham vấn. Khi lập mục đích, chúng tôi hiểu rằng trẻ là khách hàng chính của chúng ta, nhưng phụ huynh là người trả tiền. Dù điều này có vẻ gây băn khoăn về đạo đức, nhưng chúng tôi thấy rằng việc sử dụng quá trình tham vấn do chúng tôi đề nghị thì cũng đạt được các mục đích do phụ huynh đề ra. Trong khi tìm hiểu tham vấn trẻ em là gì, trước hết chúng ta đã xét tới các mục đích. Như đã nêu ra ở trên, một phương diện quan trọng khác trong việc tham vấn trẻ em là mối quan hệ nhà tham vấn, đứa trẻ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương sau. 3. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. Từ rất lâu, trong những năm thuộc thập niên 1950, người ta đã nhìn nhận mối quan hệ giữa nhà tham vấn và khách hàng thành niên là một nhân tố quan trọng xét về kết quả trị liệu. Nghiên cứu đầu tiên về mối quan hệ nhà tham vấn khách hàng thành niên đã được Carl Rogers thực hiện từ nhiều năm trước. Ông tin rằng những yếu tố quan trọng trong mối liên hệ ấy là tính thích hợp, sự đồng cảm và sự xem xét tích cực vô điều kiện. Từ đó, những nhà hoạt động tham vấn khác mô tả những điểm mà họ xem là các đặc tính cao quý trong mối quan hệ tham vấn và thường đồng ý với nhau là mối quan hệ có tầm quan trọng lớn trong sự tác động tích cực tới kết quả trị liệu. Cũng giống như trị liệu pháp đối với người lớn rằng mối quan hệ với nhà tham vấn có ảnh hưởng lớn, người ta cũng thường đồng ý rằng trong điều trị cho trẻ em, mối quan hệ nhà tham vấn trẻ em có tầm quan trọng đáng kể cho sự tác động trên hiệu quả điều trị. Đã có một số nỗ lực xác định các đặc tính quan trọng của mối liên hệ này. Xem Virginia Oxley 1947, Melanie Klein 1932 và Anna Freud. Tiếc thay đã có sự dị biệt ý kiến đáng kể về loại quan hệ nào thích hợp cho trị liệu pháp để được hiệu quả tối đa. Chúng tôi không muốn bàn tới sự dị biệt của các trường phái tư tưởng một cách sâu xa, vì sách này nhằm hướng dẫn thực hành để tham vấn trẻ em, chứ không phải là sách về lý thuyết liệu pháp trẻ em. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đưa ra một cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử và các ý kiến đương thời về tham vấn trẻ em ở chương 5. Trong phần này, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn ý kiến của chúng tôi về điều mà chúng tôi cho là quan trọng trong mối quan hệ nhà tham vấn trẻ em. Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể đối chiếu ý kiến của chúng tôi với các trường phái tư tưởng khác, rồi hãy tự quyết định lấy điều mà bạn cho là thích đáng. Chúng tôi đồng ý với các nhà hoạt động khác trong trị liệu trẻ em rằng mối liên hệ nhà tham vấn trẻ em có tính quyết định trong quá trình thay đổi trị liệu pháp. Về sau, chúng tôi khẳng định rằng mối liên hệ này là nhân tố quan trọng duy nhất để đạt kết quả trị liệu thành công. Chúng ta cần nhận biết rằng mối quan hệ nhà tham vấn em bé tùy thuộc vào các đặc tính riêng mà nhà tham vấn đưa vào mối quan hệ. Các điểm này sẽ được thảo luận trong chương 4. Ở đây, chúng tôi sẽ xem xét những đặc tính mà chúng tôi tin là thích đáng và cần thiết trong mối quan hệ nhà tham vấn trẻ em. Các đặc tính này hiển nhiên cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ nhà tham vấn và cha mẹ, nên chúng tôi cũng sẽ nói tới mối quan hệ nhà tham vấn cha mẹ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét tác động về sự chuyển vai trò trong mối quan hệ nhà tham vấn trẻ em. Các đặc tính trong mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em và tác động của các đặc tính này trên mối quan hệ nhà tham vấn và cha mẹ. Để đạt hiệu quả tối ưu, chúng tôi tin rằng mối quan hệ nhà tham vấn trẻ em cần phải có tất cả những đặc tính sau đây. 1. một mối gắn bó giữa thế giới của em bé và nhà tham vấn. 2. Riêng biệt. 3. An toàn. 4. Chân thật. 5. Kín đáo, có giới hạn riêng. 6. Không can thiệp vào đời tư. 7. Hướng tới mục đích. Bây giờ, chúng ta thảo luận chi tiết hơn các đặc tính nêu trên. 1. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải là một mối gắn bó giữa thế giới của em bé và nhà tham vấn. Mối quan hệ này chủ yếu là về mối gắn bó với trẻ và nương theo các nhận thức của trẻ. Trẻ có thể nhìn môi trường trong đó em sống hoàn toàn khác với cách mà phụ huynh của em nhìn môi trường. Công việc của nhà tham vấn là gắn bó với trẻ và làm việc trong khuôn khổ của trẻ. Việc này cần phải làm mà không phê phán, khẳng định hoặc buộc tội, vì nếu làm khác đi sẽ khiến trẻ từ bỏ các nhận thức của mình mà hướng theo nhận thức của nhà tham vấn. Điều quan trọng là để cho trẻ giữ lấy các giá trị, niềm tin và thái độ của em, chứ không bị tác động bởi giá trị, niềm tin và thái độ của nhà tham vấn. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em đem lại sự gắn bó giữa thế giới của trẻ và nhà tham vấn, giúp nhà tham vấn quan sát rõ kinh nghiệm sẽ bị bóp méo phần nào bởi các kinh nghiệm của nhà tham vấn, và sự phóng chiếu phần nào các kinh nghiệm này lên trẻ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhà tham vấn phải cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của mình lên kinh nghiệm của trẻ, để cho mối gắn bó của mình với kinh nghiệm của trẻ về thế giới càng toàn diện càng tốt. Chúng ta cần phải tạo cho được điều nói trên. Hẳn nhiên, chúng ta luôn luôn nên gắn bó với thế giới của trẻ và cố gắng hiểu cái thế giới ấy. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy rằng trẻ đã rời xa thực tại. Khi tình huống đó xảy ra, trách nhiệm của chúng ta với tư cách là nhà tham vấn trong quá trình tham vấn là tạo cơ hội cho trẻ đối mặt với sự thật để cho những đổi thay thích đáng có thể xảy ra. 2. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải có tính riêng biệt. Nhà tham vấn cần thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với trẻ để sự tin tưởng được nảy nở, vì mối quan hệ đối với trẻ phải có phong vị đậm đà của tính riêng biệt để trẻ nếm trải được mối quan hệ duy nhất với nhà tham vấn, không bị thỏa hiệp bởi sự can thiệp của những người khác như cha mẹ hoặc anh chị em. Trẻ sẽ có nhận thức riêng về chính mình, nó không giống với nhận thức của cha mẹ. Để cho quan hệ trị liệu có hiệu quả, trẻ cần phải cảm thấy được nhà tham vấn chấp nhận theo cách trẻ nhận thức chính mình. Kết quả sẽ không tốt nếu trẻ nghĩ rằng ý kiến của nhà tham vấn về trẻ đã bị ảnh hưởng bởi cha mẹ hoặc bởi những người quan trọng nào khác. Bởi vậy, mối quan hệ cần phải riêng biệt. Giữ mối quan hệ riêng biệt nghĩa là không để cho người khác xen vào hoặc đưa thêm họ vào mà không có sự ưng thuận của trẻ. Như thế, việc chuẩn bị trị liệu cho trẻ và cha mẹ cần phải có sự chú ý đặc biệt, vì rõ ràng ở đây có cả vấn đề đạo đức. Cha mẹ lo việc chăm sóc và kiểm soát trẻ, nhưng trong việc trị liệu, chúng tôi đề nghị rằng nhà tham vấn cần phải xây dựng một mối quan hệ riêng biệt với trẻ. Cha mẹ sẽ nghĩ sao về điều này? Tình huống sẽ rất trầm trọng trong những trường hợp mà cha mẹ sử dụng dịch vụ y tế công cộng hoặc các dịch vụ của các cơ quan lớn phi chính phủ. Một số bậc cha mẹ có thể cảm thấy mất quyền lực hoặc bị hệ thống ấy làm choáng ngợp, dù rằng cá nhân những nhân viên cố gắng tạo ra dịch vụ hướng tới từng khách hàng. Các bậc cha mẹ ấy có thể lo lắng khi nhận được đề nghị là họ phải hoàn toàn đứng ngoài trong quá trình tham vấn. Vấn đề đạo đức chỉ được giải quyết thỏa đáng nếu nhà tham vấn giúp cho cha mẹ hiểu rõ về tính chất mối quan hệ trị liệu và được họ chấp nhận điều yêu cầu của mình. Thường thì liệu pháp là một kinh nghiệm mới đối với trẻ và cha mẹ. Chúng tôi thấy rằng cha mẹ dường như đạt được mức độ an tâm thỏa đáng và tin tưởng nơi quá trình trị liệu. Nếu họ có sự hiểu biết đầy đủ về yêu cầu giúp cho nhà tham vấn duy trì mối quan hệ riêng biệt với trẻ. Cha mẹ cũng cần biết là đôi khi con em của họ không muốn tiết lộ thông tin phát sinh trong phiên trị liệu. Lẽ thường thì cha mẹ phải lâu o khi họ không nhận được thông tin mà họ có quyền biết. Cha mẹ cần phải nhận được sự cam đoan là đến đúng lúc họ sẽ được cung cấp tất cả các thông tin quan trọng đối với họ. Họ cần hiểu rằng trẻ em thường gặp khó khăn lớn trong việc chia sẻ thông tin riêng tư và quan trọng. Và việc này chỉ nên thực hiện khi trẻ sẵn sàng và cảm thấy an tâm về việc chia sẻ này. Có lúc, đặc biệt ở những chặng quan trọng trong quá trình trị liệu, trẻ có thể biểu lộ những hành vi tệ hại hơn các hành vi đã có khi bắt đầu trị liệu. Điều hữu ích là nên lưu ý cha mẹ rằng có thể sau khi việc trị liệu bắt đầu và đi kèm theo là thất bại hoặc suy sút về hành vi sẽ sớm có thời kỳ tiến bộ. Chuyển thông tin chung chung đến phụ huynh như điều vừa nêu ra đây và ở trong đoạn trước không đụng chạm tới tính riêng biệt của mối quan hệ. Tuy nhiên, truyền đạt các chi tiết cụ thể về phiên điều trị mà không có sự thỏa thuận của trẻ thì chắc chắn là làm mất tính riêng biệt. Khi niềm tin của trẻ đối với nhà tham vấn gia tăng và nhà tham vấn có sự hiểu biết rộng hơn về các vấn đề của trẻ thì sự tin tưởng mà trẻ cảm nhận được càng mạnh mẽ hơn. Sự trông cậy này được tăng cường nhờ biết chắc rằng những sợ hãi, âu lo và ý nghĩa tiêu cực đối với cha mẹ, các sự việc và các tình huống sẽ không được tiết lộ với cha mẹ trẻ hoặc với các thành viên trong gia đình khi không có sự ưng thuận của trẻ. Chúng tôi tin rằng trẻ có quyền về sự riêng tư, nhưng cũng hiểu rằng đôi khi cha mẹ khó khăn chấp nhận điều này. Hiển nhiên, điều tốt đẹp là tranh thủ sự ủng hộ và khuyến khích của cha mẹ để trẻ cảm thấy thoải mái trò chuyện cởi mở với nhà tham vấn. Chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta nói rõ với cha mẹ về tính chất mối liên hệ nhà tham vấn và trẻ em thì thường cha mẹ sẽ rất ủng hộ việc làm của chúng ta đối với con cái của họ. Chúng ta cố gắng thiết lập mối quan hệ với cha mẹ trước sự hiện diện của trẻ. Như thế, tính riêng biệt của mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em sẽ được duy trì. Trẻ lưu tâm đầy đủ về sự chấp thuận của cha mẹ đối với mối quan hệ ấy, được cha mẹ cho phép và khuyến khích hợp tác với chúng ta. 3. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải an toàn. Nhà tham vấn phải tạo một môi trường thoải mái, trong đó trẻ cảm thấy tự do biểu hiện hành động và làm chủ cảm nghĩ của mình một cách an toàn. Trẻ phải cảm thấy an toàn khi tiết lộ sự việc với niềm tin rằng làm như thế sẽ không đem lại ảnh hưởng hay hậu quả gì làm tổn thương tình cảm hoặc gây thiệt hại. Vấn đề giữ kín đáo có liên hệ với điểm này và sẽ được bàn tới ở phần sau. Cần phải có cấu trúc để giúp trẻ cảm thấy an toàn. Cấu trúc đem lại cho trẻ sự an tâm và tính tiên đoán được trong các phiên điều trị. Nó cũng giúp nhà tham vấn nhắc trẻ nhớ rằng việc lặp lại quá nhiều hành vi phi mục đích sẽ làm mất thời gian cần cho việc làm có tính xây dựng. Cấu trúc gồm có sự ấn định các giới hạn về hành vi và cung cấp thông tin về thời gian dự trù cho mỗi buổi điều trị. Ngoài ra, trẻ còn cần được chuẩn bị để kết thúc buổi điều trị. Về việc định giới hạn, chúng tôi nghĩ là nên áp dụng các giới hạn để tránh cho trẻ, nhà tham vấn và tài sản vật chất khỏi bị thiệt hại. Ngay khi bước vào phiên điều trị, chúng ta cần giúp cho trẻ biết rõ 3 quy tắc căn bản. 1. Trẻ không được làm tổn thương bản thân. 2. Trẻ không được phép xúc phạm nhà tham vấn. 3. Trẻ không được phép làm hư hỏng tài sản. Kế tiếp, chúng ta làm sáng tỏ thêm rằng việc phá hoại những quy tắc sẽ gây ra hậu quả. Nếu các quy tắc không được tuân giữ thì buổi trị liệu chấm dứt. Tuy nhiên, trẻ được tiếp nhận trở lại một lần khác và người ta dành cho em một dịp hẹn mới. Chỉ cần dùng ba quy tắc này, chúng ta khỏi cần tới sự kiểm soát hoặc cha mẹ giúp đỡ cho trẻ trong buổi trị liệu. Một mối quan hệ có tính thuần túy trị liệu cần được tạo ra để trẻ được phép tự thể hiện mà cảm thấy ít gò bó. Dù cần phải có vài sự kiểm soát bên ngoài, nhưng điều này không có nghĩa là nhà tham vấn mong đợi một buổi trị liệu thiếu hành vi thể hiện. Những thời khắc xen kẽ trắc nghiệm hành vi là một phần bình thường trong quá trình trị liệu trẻ em. Sự an toàn cũng cần được xem xét khi chọn vật liệu cho các phiên trị liệu bằng trò chơi. Thiết bị hoặc đồ chơi dễ vỡ có thể là mối lo của nhiều trẻ em. Phần lớn trẻ em không muốn bị gán trách nhiệm về việc phá hỏng tài sản. 4. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải chân thật. Để cho mối quan hệ được đáng tin cậy, nó phải là mối quan hệ sâu sắc và ngay thật. Ở đó có sự giao tiếp của hai con người thực sự. Toàn bộ mối quan hệ phải luôn luôn ổn định với con người thật là nhà tham vấn và trẻ thực sự là một trẻ em. Mối quan hệ không được có tính giả tạo hoặc kiểu quan hệ mà nhà tham vấn tỏ ra mình là một người khác. Mối quan hệ đáng tin cậy đem đến cho trẻ cơ hội từ bỏ ý định giả làm ai khác và cho phép con người thật bên trong của em được biểu lộ ra. Kiểu quan hệ này đưa đến một mức độ tin tưởng và hiểu biết sâu xa. Tính chân thật trong mối quan hệ có nghĩa là nó giúp cho sự giao tiếp tự nhiên vô tư giữa nhà tham vấn và trẻ em diễn ra mà không có sự ức chế hoặc bị theo dõi và không có sự lo âu vô ích. Được tin cậy, mối quan hệ giữa trẻ và nhà tham vấn có lúc sẽ nghiêm túc vì trọng lượng của vấn đề được thảo luận và cường độ của các cảm xúc liên hệ. Tuy nhiên, mối quan hệ chân thật không phải là luôn luôn nghiêm túc. Nó cũng sẽ cho phép nhà tham vấn và trẻ được tự nhiên trong sự tương tác, có tính giải trí và thích thú. Điều quan trọng hơn cả trong mối quan hệ chân thật là các vấn đề mới nảy sinh của trẻ không bị dập tắt, tránh né hoặc xúc phạm. 5. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải kín đáo. Khi làm việc với trẻ em, nhà tham vấn cố gắng tạo ra môi trường trong đó trẻ cảm thấy đủ an tâm để chia sẻ các xúc cảm và tư tưởng rất riêng tư. Để trẻ cảm thấy an toàn, cần phải có một mức độ kín đáo. Sự kín đáo này và các giới hạn của nó cần phải thảo luận với trẻ ngay khi bước vào quá trình xây dựng mối quan hệ. Trước hết, chúng ta cần xem xét các vấn đề có thể nảy sinh trong việc giữ kín đáo để chúng ta có thể thấy được các giới hạn thích đáng. Dĩ nhiên, có những lúc khi trẻ chia sẻ thông tin với nhà tham vấn mà nhà tham vấn nghĩ là cần chia sẻ lại với những người khác, chẳng hạn như trường hợp trẻ tiết lộ sự lạm dụng thân thể hoặc tình dục. Tuy nhiên, nếu chia sẻ thông tin này một cách thiếu thận trọng hoặc thiếu lưu tâm tới ảnh hưởng của sự tiết lộ này đối với trẻ, có thể làm cho trẻ nghĩ rằng mình đã bị phản bội. Đây rõ ràng là điều nan giải đối với nhà tham vấn. Nếu bạn muốn, hãy dành ra ít khoảnh khắc để nghĩ xem làm sao bạn có thể vừa thỏa mãn yêu cầu của trẻ về sự kín đáo, vừa đồng thời chuẩn bị cho trẻ chấp nhận là một số thông tin quan trọng có thể được chia sẻ cho người khác. Đây là cách chúng tôi tiếp cận với vấn đề giữ sự kín đáo. Ngay khi bắt đầu quá trình trị liệu, chúng tôi nói cho trẻ biết rằng những gì trẻ nói với chúng tôi là có tính riêng tư và rằng thông tin ấy thường chỉ được tiết lộ với cha mẹ và những người khác với sự chấp thuận của trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý trẻ rằng cũng có lúc quan trọng khiến thông tin phải được chuyển đi. Chúng tôi giải thích rằng trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thảo luận với em lúc nào và bằng cách nào thông tin sẽ được chia sẻ cho người khác. Chúng tôi làm thế để trẻ khỏi chán nản, nhưng có thêm tự chủ trong việc tiết lộ thông tin với người khác. Khi chúng tôi cần chuyển thông tin cho cha mẹ hoặc những người khác, chúng tôi nhắc trẻ, chúng tôi đã từng nói trước rằng có thể có một số thông tin phải chuyển đi. Chúng tôi nói với trẻ rằng trong trường hợp này phải làm như thế, và rồi chúng tôi hỏi em, thông tin này nên chuyển đến người khác dưới dạng như thế nào? Rồi chúng tôi tìm hiểu cả hậu quả tích cực và tiêu cực của sự tiết lộ theo đề nghị, để trẻ có thể ý thức đầy đủ về kết quả có thể có. Chúng tôi giải quyết các mối lo của trẻ về việc chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng cho trẻ quyền kiểm soát thời gian và điều kiện quanh việc tiết lộ thông tin. Chúng tôi sẽ hỏi trẻ các câu như sau. Em có muốn tự kể lại câu chuyện với cha mẹ em không? Em có muốn tôi có mặt khi em kể chuyện với cha mẹ không? Em có muốn tôi kể chuyện với cha mẹ trước sự có mặt của em hơn không? Em có muốn tôi kể chuyện với cha mẹ mà em không có mặt không? Em muốn chuyện này diễn ra hôm nay hay là vào một lúc khác? Thường thì điều tốt đẹp nhất là trẻ sẽ tự mình kể chuyện lại với cha mẹ hay người khác. Nhưng trẻ cần được tự chủ về cách thức và thời gian chia sẻ thông tin này. Khi làm việc với trẻ em thuộc các gia đình đang có tiếp xúc với các cơ quan chức năng hoặc thuộc về chính quyền, thì điều khôn ngoan là nên tìm biết từ các cơ quan này về những gì họ kỳ vọng nơi trẻ và gia đình. Việc tìm ra các kỳ vọng này đôi khi tránh cho trẻ khỏi bị gia đình từ bỏ, hoặc trong một số trường hợp khác có thể giúp trẻ dễ tái hội nhập với gia đình. Với sự hiểu biết đó, nhà tham vấn có thể nói cho trẻ biết các kỳ vọng của cơ quan khác, và như thế có thể báo cho trẻ biết rằng đôi khi thông tin cần phải được chuyển tới cơ quan liên hệ. Chúng tôi tin rằng những nhà tham vấn nên tiến hành các bước làm giảm thiểu tác động của những điều do trẻ tiết lộ, đặc biệt là trường hợp bị lạm dụng hay bị ngược đãi. Trẻ em thường hối tiếc vì đã tiết lộ sự thật, bởi vì các hậu quả có thể gây đau đớn cho các em. Hẳn nhiên, nhà tham vấn cần phải tế nhị đối với những khó khăn của trẻ trong việc tiết lộ thông tin tế nhị. Dù chúng ta đã thảo luận về tính kín đáo trong các vấn đề liên quan tới việc tiết lộ sự lạm dụng đối với trẻ, tính kín đáo cũng liên hệ tới sự tiết lộ các vấn đề dính líu tới nhiều người trong gia đình, đặc biệt là với cha mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng trẻ em thường đồng ý chia sẻ các thông tin ấy với người khác nếu các em nghĩ rằng kết quả có thể là những đổi thay tích cực. Dĩ nhiên, chúng ta cũng thận trọng cùng các em tìm hiểu các mặt tiêu cực của những điều tiết lộ. Trong mọi trường hợp, nếu chúng ta xét thấy không cần thiết tiết lộ với người khác, thì sau khi thảo luận đầy đủ với trẻ, chúng ta sẽ chấp nhận quyết định của trẻ về việc tiết lộ hay không tiết lộ thông tin. 6. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em là không can thiệp vào đời tư. Khi làm việc với trẻ em, nhà tham vấn cần kết hợp với trẻ theo cách làm cho trẻ cảm thấy thoải mái. Một số nhà tham vấn tin rằng hỏi han trẻ và hỏi về gia đình, gốc gác của trẻ trong quá trình làm việc là cách hữu ích để hiểu biết về trẻ và về thế giới của trẻ. Dù chúng ta đồng ý cách này có giá trị, ta cũng cần phải vận dụng rất thận trọng, bằng không nó sẽ xâm phạm đời tư. Có sự nguy hiểm khi ta đặt quá nhiều câu hỏi, vì trẻ có thể sợ bị hỏi để tiết lộ thông tin có tính riêng tư và hoặc rất đáng sợ khi chia sẻ. Nếu bị hỏi quá nhiều, trẻ có thể cảm thấy bị xâm phạm đời tư và sẽ giữ im lặng hoặc sẽ có hành vi tránh né. Cũng có mối nguy tương tự khi sử dụng thông tin về trẻ. Nhà tham vấn có thể thu thập được từ cha mẹ, người chăm sóc hoặc các cơ quan khác. Khi trẻ phát hiện rằng thông tin quan trọng ấy đã được trao cho nhà tham vấn mà không có sự hiểu biết hoặc sự ưng thuận của trẻ, trẻ sẽ cảm thấy bị đe dọa, vạch trần, dễ bị tổn thương và không biết chắc nhà tham vấn có còn thông tin nào nữa. Như vậy là có sự xói mòn các quan hệ quanh bản ngã của trẻ, khiến trẻ cảm thấy mất năng lực. Xen vào thế giới của trẻ theo cách này là góp phần làm cho trẻ thêm lo âu về việc đi trị liệu và về mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. 7. Mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em phải hướng vào mục đích. Trẻ em bước vào quá trình trị liệu một cách tự nguyện hơn và tin tưởng hơn nếu các em biết vì sao mình đến gặp nhà tham vấn. Các em cần có thời gian để tự chuẩn bị cho sự tham vấn và thường sẽ làm được như thế nếu trẻ nhận được thông báo thích hợp và nếu được cho biết vì sao các em được đưa đi gặp nhà tham vấn. Vì sự lo lắng, cha mẹ có lúc phải đợi đến phút chót trước khi cho các em biết rằng các em sẽ đi gặp nhà tham vấn và trước khi nói về sự mong mỏi của họ đối với các em. Tiếc thay, một số cha mẹ không cung cấp thông tin gì cho các em cả, nhưng cứ đưa trẻ đến thẳng văn phòng nhà tham vấn với tâm trạng bối rối, bất an, lo âu của các em về điều gì sẽ xảy ra. Cũng nguy hiểm khi cho rằng cha mẹ đã đưa ra lời giải thích trung thực và trong sáng về các lý do và chủ ý để đến gặp nhà tham vấn. Một số phụ huynh rất thận trọng giải thích cho các em một cách nâng đỡ và tích cực rằng họ sẽ đi gặp nhà tham vấn. Tuy nhiên có những bậc cha mẹ khác không được khéo léo. Họ đã nói với con cái họ những câu như: con sẽ gặp vị bác sĩ giúp giải quyết các vấn đề của con. Hoặc mẹ sẽ đưa con đi gặp người sẽ dạy con biết cư xử. Cả hai lối nói này đều dựng rào cản để nhà tham vấn phải vượt qua. Điều quan trọng là nhà tham vấn phải biết chính xác trẻ đã nhận được thông tin gì về việc đi trị liệu, rồi sẽ làm sáng tỏ, xác định lại hoặc chấn chỉnh nhận thức của trẻ về điều sẽ diễn ra. Điều này cần làm trước sự hiện diện của cả cha mẹ và trẻ để loại bỏ sự hiểu lầm hoặc sự dị biệt có thể tránh về các kỳ vọng. Nếu trẻ hiểu rõ lý do cần đến gặp nhà tham vấn thì mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em có khả năng hướng vào mục đích. Phần lớn các buổi tham vấn thường có trò chơi, vì trò chơi là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo sự thay đổi nơi trẻ em. Công việc của nhà tham vấn sẽ là bảo đảm cho trò chơi hoặc bất cứ hoạt động nào khác được vận dụng hướng vào mục đích chứ không làm du dơ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là trò chơi bị điều khiển. Trò chơi có thể tự do, hoàn toàn do chính trẻ bày ra và kiểm soát. Điều quan trọng là nhà tham vấn tạo sự dễ dàng và đưa trẻ vào quá trình sẽ có công dụng trị liệu. Chúng ta nhận biết rằng trò chơi không bị điều khiển có tính trị liệu đối với một số trẻ em. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng trong phần lớn các trường hợp, nếu để các em chơi mãi mê mà không có sự can thiệp đúng mức của nhà tham vấn để khơi gợi mục đích thì cũng vô ích. Nhà tham vấn tài giỏi là người nắm được cơ hội thuận lợi diễn ra trong cuộc chơi để can thiệp một cách có mục đích. Chúng ta đã thảo luận về 7 đặc tính mà chúng tôi tin là cần thiết trong mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. Bạn có thể có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác. Dù vậy, chúng tôi hy vọng rằng các đề nghị của chúng tôi sẽ là điểm xuất phát cho sự tìm tòi của riêng bạn về các tính chất cần thiết trong mối quan hệ trị liệu. Tới đây chúng ta cũng cần xem xét ảnh hưởng của sự chuyển giai là điều không thể thiếu trong mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. Điều quan trọng đối với nhà tham vấn là nhận biết tính chất của sự chuyển giai, nhận ra khi nó xảy ra và biết cách đáp ứng lại. Sự chuyển giai là một thuật ngữ rút ra từ lý thuyết phân tâm học. Trong trị liệu pháp trẻ em, sự chuyển giai xảy ra khi trẻ em cư xử với nhà tham vấn như thể nhà tham vấn là mẹ của em, cha của em hay một người lớn nào khác trong cuộc đời của trẻ. Hành vi này xảy ra vì trẻ phóng niềm tin về một người quan trọng lên nhà tham vấn, tin rằng nhà tham vấn giống với nhân vật ấy. Sự chuyển giai có thể có kết quả là trẻ nhận thức về nhà tham vấn một cách tích cực. Sự chuyển giai tích cực hoặc tiêu cực. Sự chuyển giai tiêu cực. Dĩ nhiên, nhà tham vấn rất có thể vô tình rơi vào vai trò mà trẻ gán cho, và nhà tham vấn đáp ứng như thể mình là một phụ huynh. Nếu điều này xảy ra, chúng ta nói rằng đã có sự phản chuyển giai. Sự phản chuyển có thể xảy ra khi trẻ làm khởi phát những vấn đề chưa giải quyết hoặc những mơ tưởng trong quá khứ của chính nhà tham vấn. Đôi lúc sự chuyển giai và sự phản chuyển giai xảy ra trong mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. Nhưng nếu nhận biết điều này và giải quyết thích đáng, nó sẽ không thành chuyện rắc rối. Nếu không giải quyết, chắc chắn việc chuyển giai và phản chuyển giai sẽ thành chuyện rắc rối